ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA thường mỗi sáng thứ bảy, sáng chủ nhật từ 8:30 cho đến 9:00 là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, chương trình phát lại. Nhưng tuần này mừng lễ Hiền Mẫu, thay vì mời quý thính giả nghe lại chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng thực hiện đã thâu để mời quý thính giả nghe lại như ngày hôm nay, Khánh Thi mời quý thính giả cùng nghe một bài viết và đọc của luật sư Nguyễn Kim Phượng, Hỏi thăm mẹ. Xin mời quý thính giả cùng nghe. Trước khi bước vào chương trình, Khánh Thi kính chúc tất cả các bà đã là mẹ, đang là mẹ và sắp sửa là mẹ ngày lễ mẹ vui bên cạnh gia đình và con cháu.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió mùa mặt hồ, lời mẹ hiền vui biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quản thân gầy. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền.
Xin thân ái kính chào quý thính giả, tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hôm nay tôi xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc. Bài viết có tựa đề Hỏi thăm mẹ. Tiếng chuông reo vang ra từ điện thoại của tôi mỗi ngày, tôi đều nhận được một cú điện thoại như vậy. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Một lời chào hỏi thật đơn giản, thật ngắn gọn. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta được nghe một câu nói đơn giản ngắn gọn này mỗi ngày, thưa quý vị? Mỗi một ngày, con gái của tôi gọi cho tôi. Có người hỏi tôi, bà được con gái bà gọi mỗi ngày à? Tôi trả lời, đúng vậy. Con tôi gọi vào mỗi buổi sáng và hỏi tôi hôm nay tôi sẽ làm gì, tôi có khỏe không? Một việc làm mà có lẽ tôi cảm thấy thật thông thường, không suy nghĩ. Có những lúc, chúng tôi có một buổi nói chuyện thật vui và cũng có những lúc cuộc đàm thoại thật ngắn gọn. Nói đến đây tôi nhớ đến một câu chuyện tôi đã được nghe và được kể. Và có lẽ khi quý vị nghe đến đoạn cuối, không ai trong chúng ta có thể cầm được hai dòng nước mắt. Cô bé này cũng như con gái của tôi vậy. Nhưng mỗi một ngày, mẹ cô bé gọi điện thoại cho cô và hỏi cô hôm nay con đi học có vui không? Hôm nay con sẽ làm gì? Cô bé này lúc vừa đi xa nhà và ở trong ký túc xá, cô cũng nhớ mẹ cô như bao nhiêu cô bé khác. Cô cũng vui mừng vì có mẹ, và cô cũng vui mừng vì mẹ đang lo lắng cho cô. Nhưng rồi cuộc sống của cô bé này ngày càng bận rộn hơn. Nào học bài, nào bài thi, nào bạn bè, nào tiệc tùng. Rồi thì cô không còn có giờ để nói chuyện với mẹ cô nữa. Cô cảm thấy những cú điện thoại mẹ gọi là một sự phiền toái. Phiền toái đến nỗi cô không còn trả lời điện thoại những khi mẹ cô gọi cho cô nữa. Dần dần rồi thì mẹ cô cũng nhận ra được rằng con của bà đã không muốn bà làm phiền nó nữa. Thậm chí, một trong những cú điện thoại khi người mẹ này và người con gái bà đối thoại, cô bé đã không ngần ngại nói thẳng với mẹ là mẹ đừng làm phiền con nữa, đừng gọi điện thoại cho con nữa, con bận lắm. Thế là cuộc sống của bà đã thay đổi từ ngày đó. Tiếng chuông điện thoại không reo nữa, bà không có lý do để nhìn vào một ngày mới, để bà nghe được giọng nói của con bà. Sự ảm đạm vây trùm lấy ý tưởng của bà, và cô bé cũng không bị làm phiền bởi những cú điện thoại của người mẹ này nữa. Khi ngày lễ tạ ơn về, cô bé đã về nhà để thăm gia đình và nghỉ lễ sau những ngày tháng mệt mỏi nơi sân trường. Vừa vào nhà, cô cảm thấy có việc gì không ổn. Căn nhà lạnh vắng, không có tiếng nói của cha, của mẹ, không ai trả lời những câu hỏi của cô ngoài trừ chính cô, vì những lời cô nói đã vọng lại trong một căn nhà trống vắng không người. Đến khi bố cô trở về nhà thì cô mới biết rằng mẹ cô đã bị bệnh ung thư vào đoạn cuối. Cô bắt đầu giận dữ và lo to lên rằng tại sao mẹ không nói cho con biết. Khi cô đến bệnh viện thăm mẹ, việc đầu tiên là cô nói với mẹ tại sao mẹ không gọi điện thoại cho con. Mẹ cô điềm đạm và nói với cô rằng con ơi, đã có những lần mẹ muốn nói với con về việc này, nhưng mẹ không muốn để con thất vọng. Mẹ không muốn con trễ nải sự học vấn vì bệnh tình của mẹ. Mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ, nên mẹ đã không đủ can đảm để thổ lộ với con về những đau đớn mẹ đang và đã phải chịu. Mẹ chỉ biết cầu xin ơn trên cho con được mạnh khỏe, cho con của mẹ có một cuộc sống an bình. Mẹ chỉ mong cho con mẹ được tất cả những gì đẹp nhất trong cuộc sống này. Từ ngày con sinh ra, một đứa bé nhỏ nằm trong tay mẹ. Mẹ nhìn con như là một sự lạ lùng mà ơn trên đã ban cho mẹ. Mẹ nâng niu con, mẹ gìn giữ con như một món quà quý giá nhất mà mẹ nhận được. Mẹ đã đi với con trên mọi nẻo đường. Từ khi con biết nói được chữ mẹ, đến lúc con vừa tập tễnh biết đi, mẹ đã nhủ với lòng chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này, con là tất cả của mẹ. Mẹ dẫn con đi đến trường mà lòng mẹ đau xót vì mẹ sợ sẽ phải xa rời con trong vài tiếng đồng hồ. Nhìn con mẹ thật bé nhỏ, nhưng lại mang một túi sách trên vai đi học còn to hơn con của mẹ, mẹ chỉ biết nhìn theo mà mỉm cười. Con tôi thật bé nhỏ, thật dễ thương. Rồi thời gian trôi qua, con lớn lên theo luật tạo hóa đã định. Con mẹ trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp. Bây giờ thì mẹ lại sợ, sợ vì không biết những nguy hiểm đe dọa nào đang rình rập con mẹ trong cuộc sống đầy rẫy chông gai cạm bẫy này. Bao nhiêu lời mẹ dặn dò con, bao nhiêu kinh nghiệm mẹ chỉ bảo cho con, mẹ chỉ mong cho con hiểu rằng tất cả là vì mẹ thương con của mẹ nhiều lắm. Ngày mẹ đưa con đến trường đại học, mẹ đã biết rằng rồi con sẽ xa mẹ, con sẽ có cuộc sống riêng của con sẽ vui chơi với bạn bè, mệt nhọc với bài vở, và con sẽ không còn có những giờ riêng tư cho mẹ như khi con ở nhà với mẹ. Nhưng con ơi, dù biết rằng việc này sẽ xảy ra, nhưng khi mẹ nghe con nói những lời là con không muốn mẹ làm phiền con nữa, nó như những dao đang đâm sâu vào tim mẹ, như những dòng nước đang xối tạt vào mặt mẹ. Mẹ phải chịu đựng, mẹ vẫn phải chịu đựng. Mẹ đã chịu đựng với những bất công trong cuộc sống khi mẹ đã chấp nhận về nhà chồng để chung sống với ba con. mẹ đã chấp nhận tất cả sự đòi đầy, những đòi hỏi mà mẹ dù không muốn nhưng vẫn phải tuân lời. Nhưng với con, những đau đớn này đã làm mẹ thật đau xót con ạ. Rồi thì bác sĩ báo cho mẹ biết rằng mẹ đã có căn bệnh ung thư ngực đoạn cuối. Đây là những lời sét đánh bên tai mẹ. Mẹ đã lịm đi về lúc này, mẹ chỉ biết nghĩ đến con gái mẹ. Mẹ chưa được dự lễ ra trường của con mẹ. Mẹ chưa được biết con mẹ sẽ thành thân với ai. Mẹ chưa được dự buổi tiệc cưới mà con mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất trong ngày hôn nhân của con mẹ. Mẹ chưa được ôm những đứa cháu ngoại xinh đẹp của mẹ. Tạo hóa thật bất công, phải không con gái mẹ? Nhưng con ơi, tạo hóa đã cho mẹ một đứa con xinh đẹp. Ơn trên đã cho mẹ được làm trước một người mẹ. Mẹ không có một lời than phiền nào, vì mẹ đã có con của mẹ. Mẹ không biết là mẹ đã làm gì sai với con, nhưng con ơi, mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ xin con hãy vì mẹ mà đừng trễ nải việc học vấn. Mẹ xin con hãy coi đây như là ý Chúa đã định cho mẹ. Mẹ đã có hơn 20 năm với con. Mẹ con mình đã có những ngày tháng vui buồn bên nhau. Mẹ nhớ ngày con ra trường trung học. Mẹ hãnh diện biết bao khi con mẹ đã lãnh nhận phần thưởng là một người học sinh hoàn toàn nhất trường. Con đã làm được tất cả. Con đã cố gắng học giỏi. Con đã giúp đỡ những người thiếu may mắn hơn con. Con đã giúp đỡ bạn bè. Và nhất là con đã là người con ngoan của mẹ. Con gái của mẹ ơi, con hãy cố gắng lên. Đừng để những việc xảy ra trong cuộc sống làm con trùng xuống. Con phải mạnh dạn lên. Con phải vượt qua được tất cả những chông gai đang chặn lại con đường con đi. Con phải sống trung thực, ngay thẳng. Con phải biết ơn những người đã giúp đỡ con. Con phải biết tha thứ yêu thương người khác. Và con mẹ sẽ thành tài. Con mẹ sẽ thành công. Tất cả những việc làm, những đau đớn mẹ chịu là mẹ làm cho con, cho đứa con gái ngoan của mẹ. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho con mỗi ngày. Và mẹ con mình sẽ có những mẫu chuyện vui buồn để kể cho nhau nghe con nhé. Kính thưa quý vị, trong những bước đường tôi đi, những công việc tôi làm, có biết bao nhiêu tình huống mà tôi đã nghe được, biết được. Và những việc này đã làm cho tôi có những lúc phải dừng lại. Tôi phải dừng lại để có thể hiểu thấu được những bất công đang xảy ra trong cuộc sống. Những tị hiềm ghen ghét đã làm thay đổi chúng ta, những con người yếu đuối. Nhưng tôi vẫn không hiểu thấu được những gì đã và đang xảy ra cho những người thân chủ của tôi. Tất cả mọi người chúng ta đều có mẹ. Có những lúc tôi rất muốn có mẹ tôi bên cạnh, mặc dù mẹ tôi đã ra đi hơn 22 năm. Nhưng tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai lời mẹ tôi căn dặn. Các con phải biết thương yêu nhau, các con phải đoàn kết với nhau mà sống. Có những lúc tôi giận mẹ tôi vì mẹ tôi đã không ở lại với chúng tôi. Nhưng rồi có những lúc tôi biết rằng mẹ tôi ra đi chỉ vì mẹ tôi không muốn chúng tôi phải lo lắng cho mẹ. Mẹ không muốn chúng tôi phải chịu đựng những sự khó khăn vì phải chăm sóc cho mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết rằng khi mẹ ra đi là tâm can con đã bị xé nát. Cuộc sống của con đã ngừng lại từ lúc mẹ chút hơi thở cuối cùng. Mẹ có biết chúng con mong được chăm sóc cho mẹ. Chúng con muốn được ở gần mẹ. Mặc dù chúng con phải bỏ công ăn việc làm chăm sóc cho mẹ những lúc mẹ đau yếu. Đó chỉ là một phần rất nhỏ so với những công ơn sinh thành dưỡng dục mẹ đã ban cho chúng con. Quý vị thính giả của tôi ơi, tại sao chúng ta đều là những người đã được sinh ra bởi một người mẹ? Thế mà tại sao lại có những người luôn luôn muốn đàn áp, chia rẽ những người con với mẹ của các con bà? Tại sao chúng ta không dừng lại? Dừng lại để biết rằng những hành động tàn bạo, những cử chỉ vô nghĩa, những sự vu khống không căn cứ, những sự đe dọa không thể thực hiện được, vẫn được chính những người đang làm mẹ đối xử với những người đang làm mẹ bé nhỏ hơn mình, yếu đuối hơn mình. Những người mẹ bé nhỏ này không thể bào chữa cho chính họ. Họ không đủ sức mạnh, họ không có tiếng nói, họ không biết những luật pháp tối thiểu ở đây, họ không làm gì được cho chính họ. Vì thế, những người đang làm những việc áp bức đầy tội lỗi này có cảm thấy rằng mình đã không tôn trọng chức làm mẹ của chính mình. Và vì thế, mình đã không nương tay để đẩy những người mẹ yếu đuối khác xuống vực sâu, khi chính mình đã là những sự chia rẽ đau xót cho những người mẹ yếu đuối này. Không thể vươn tay lên, không đủ sức chống trả và không đủ khả năng để diễn tả sự đau xót trong con tim của họ khi chánh án tước đi quyền chăm sóc nuôi dưỡng con của họ. Tất cả chỉ vì họ không có đủ khả năng để diễn tả sự bất công đang xảy đến với họ. Ai trong chúng ta có thể ngồi lặng thinh trong giây lát và nghĩ đến những người mẹ đang bị hành hung về tâm thần? Vì họ không biết kêu cầu ai để cứu lấy con họ đang bị người thân, họ hàng áp bức. Mà người thân lại chính là những người mà đã cùng họ chung sống và sinh ra những người con mà họ đang hãm hại. Ai trong chúng ta có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra một hoạt cảnh khi mà một người mẹ đã mất tất cả, tâm can đau xót, khi bà không còn có thể mang con bà về nhà theo lệnh tòa vì những dối trá đã xảy ra, những tị hiềm ghen ghét vô căn cứ, những bất công được thực hiện chỉ vì sự ngu muội nhỏ nhoi của những người không biết là việc làm của họ sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Luật pháp công minh, nhưng việc đó chỉ có thể xảy ra khi những người bị đối xử bất công có được sự giúp đỡ chân chính. Luật nhân quả sẽ được thể hiện, nhưng khi những người vướng vào cuộc tranh chấp vì cá tính, họ đang che lấp con mắt mù quáng của họ. Họ sẽ không thể thấy, họ sẽ không thể suy nghĩ cho sự không trong sáng của những công việc họ đang làm. Tôi thiết nghĩ, chỉ khi nào chính những người làm việc này họ nhận được những bất công họ đã làm cho người khác, thì có lẽ mắt họ sẽ được sáng lên, trí tuệ họ sẽ mở rộng ra và nhận thức được rằng cuộc sống này quá ngắn. Chúng ta cần phải đối xử với nhau trong tình người. Tình nghĩa chúng ta trao cho nhau sẽ là những đóa hoa nở rộ trên mọi đường nẻo chúng ta đi. Mọi việc chúng ta làm cho anh em, đồng loại của chúng ta là chúng ta đang làm cho chính mình. Gia đình là tất cả. Chúng ta cần phải trân quý và giữ gìn cuộc sống gia đình chúng ta đang có. Đừng để những ảnh hưởng ngoại xâm vào trong cuộc sống của chúng ta và chia rẽ gia đình chúng ta khi chính chúng ta mới là những nhân vật chính trong cuộc sống này. Ngày lễ mẹ năm nay, hơn bao giờ hết, tôi xin dùng thời gian này để tạ ơn mẹ của chúng con. Những gì mẹ dạy chúng con ghi tạc trong lòng. Tôi xin cúi đầu tạ ơn mẹ chồng của tôi. Không có mẹ, con sẽ không có một người chồng thật hiểu biết, biết lo lắng cho gia đình và luôn luôn là người con thảo của mẹ. Tôi xin tạ ơn người em của tôi. Không có một người nào có thể thương các con tôi như chính con của mình bằng dì Oanh. Chính em tôi là người đã nuôi nấng dạy dỗ các cháu nên người. Trong những lúc tôi vắng nhà, những khi tôi bận công việc, một tay dì đã chăm sóc cho các cháu từ những bữa cơm đến những khi các cháu không được khỏe. Tất cả dì Oanh đã lo cho các cháu thật đầy đủ. Và tôi biết trong cộng đồng của chúng ta cũng có nhiều người dì, người bác như người em của tôi vậy. Xin tạ ơn các chị. Tôi xin kính gửi lời chúc một ngày lễ mẹ đến các cụ bà, các bác, các cô, dì, mợ và các chị em mà tôi đã có cơ hội được gặp, được biết trong 11 năm qua trong những công việc tôi làm. Làm sao tôi nói hết được những ân tình tôi nợ quý vị, nhất là các bác, các chị và các em, những người thân chủ đã quý mến tôi trong bao nhiêu năm qua. Tôi không bao giờ quên những ân tình này trong lời kinh nguyện mỗi ngày. Tôi xin kính chúc cho những người mẹ, những người đã làm mẹ, những người đang làm mẹ và những người sắp sửa được làm chức mẹ. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thật hạnh phúc và an bình. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin kính chào quý vị.
Lòng mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa, tình mẹ dâng tới trăng nhang đứng lặng để nghe lời ru xa xin núi đồi suối rừng dặm tre sóng ven thái bình. Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thương, một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mòi, khắc ghi bên lòng con trẻ. Lòng thơ ấu của anh vì khi thức chân đêm, bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chót đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời đều sống, dù cho phai nắng những lòng thương chẳng lạc lâu, vẫn mong quay về. Mẹ
cảm ơn luật sư Kim Phượng, chúc luật sư có ngày lễ mẹ thật là nhiều niềm vui bên cạnh những người con của mình. Cũng chúc luôn cho tất cả quý thính giả, các bà đã làm mẹ, đang làm mẹ và sắp sửa làm mẹ, lễ hiền mẫu có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nữa. Khánh thì nhắc lại số điện thoại của văn phòng Empire Law Office để trong trường hợp quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, việc nhấc điện thoại lên gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Những ngày cuối tuần luật sư cũng làm việc, nhưng quý thính giả gọi trước nhé. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Một lần nữa, số điện thoại của văn phòng Empire Office nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về 408-947-7717, 408-947-7717.
gì mà tạ ơn cha, biết lấy chi mà đền nghĩa mẹ công cha. Như thể thái sơn nghĩa mẹ, như mạch suối nguồn. Mẹ một đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính. Cha thương giữ gìn gia đình, đức tin tỏa sang việc lành, cương quyết một đời nên tha. Nguyện xin Chúa cho con đường luôn, mang an vui xóa bao tuổi buồn. Của cha, của mẹ hôm nay, đền ơn dưỡng dục tháng ngày. Nguyện xin Chúa thương cha mẹ con, trên dương gian phúc ân đầy tràn. Đời sau trên cõi vinh quang, hòa vang khúc nhạc khai hòa. Cho con được là một bông hoa, để tiến dâng lên cha tuổi già. Cho con như thể khúc ca hát tặng ơn mẹ hải hà. Lòng tạc lòng đời luôn tin yêu, nguyện trở thành người con chi hiếu. Mai sau Chúa cả trên trời ban cho hạnh phúc tuyệt vời, chung hướng cùng mẹ cùng cha. Nguyện xin Chúa cho con đường luôn, mang an vui xóa bao tuổi buồn. Của cha, của mẹ hôm nay, đền ơn dưỡng dục tháng ngày. Nguyện xin Chúa thương cha mẹ con, trên dương gian phúc ân đầy tràn. Đời sau trên cõi vinh quang.